Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ tư về bà Naomi, người mẹ chồng độ lượng, nhân từ, đầy tình thương. Những bài học này có câu hỏi hướng dẫn thảo luận để dùng trong nhóm nhỏ. Nên nếu muốn nhận được những bài học này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ điện thư sau đây. Nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại. Nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Đây là bài học thứ tư và đây là câu hỏi thứ 12 trong bài học này. Theo sách Ruter chương 1 câu 18 đến 22, khi bà Naomi về đến Bethlehem, người trong làng phản ứng như thế nào? Kinh Thánh ghi như sau. Naomi thấy Ruter quyết định theo mình nên không nói nữa. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng, ấy có phải Naomi chăng? Người đáp, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Tôi đi ra được đầy dẫy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã giáng họa cho tôi, và đấng toàn năng khiến tôi bị khốn khổ. Vậy, còn gọi tôi là Naomi làm chi? Naomi và Ruter, người Moab, dâu của Naomi, từ xứ Moab trở về là như vậy. Chúng tôi vừa trích đọc sách Ruter chương 1, câu 18 đến 22. Khi thấy Ruter quyết định đi theo mình, Naomi không nói gì nữa, nhưng để Ruter đi với bà về Bethlehem. Khi hai người về đến, cả thành đều cảm động. Trong thời đó, người ta ít thay đổi chỗ ở. Người trong làng sống gần nhau, yêu thương nhau. Cũng ít có ai rời bỏ quê hương đi nơi khác. Và người nào đi là mọi người đều nhớ. Vì vậy, khi thấy bà Naomi trở về, người trong làng rất vui mừng. Họ chạy ra chào đón bà. Tuy người trong làng gặp lại Naomi thì vui mừng chào đón, nhưng phản ứng thứ hai mà chúng ta ghi nhận là có người không nhận ra bà, có người không nhận ra đó là Naomi. Họ không chắc đó là Naomi nên hỏi, có phải đây là Naomi chăng? Họ hỏi như thế có lẽ vì trong trí họ còn ghi hình ảnh một Naomi tươi trẻ và xinh đẹp. Bây giờ trước mắt họ là một người đàn bà đứng tuổi, vẻ mặt khắc khổ, đau buồn, nên họ không tin đây là Naomi mà họ biết. Những đau buồn trong tâm linh cùng với những vất vả trong đời sống đã hiện rõ trên nét mặt, khiến bà Naomi già nua, khô héo, không còn nét tươi trẻ như ngày trước. Câu hỏi thứ 13 trong bài học hôm nay là bà Naomi đáp lại thế nào khi người trong làng không nhận ra bà? Trong tiếng Hebrew, Naomi có nghĩa là ngọt ngào, còn Mara nghĩa là cay đắng. Khi một số người không nhận ra Naomi, bà trả lời, chớ gọi tôi là Naomi, hãy gọi là Mara, vì đấng toàn năng đã đãi tôi cách cay đắng lắm. Bà Naomi hàm ý rằng tên của bà có nghĩa là ngọt ngào, nhưng cuộc đời bà trong những năm qua không có gì ngọt ngào mà chỉ toàn là cay đắng. Vì thế, xin họ đổi tên bà là Mara. Bà Naomi cay đắng với hoàn cảnh và cay đắng với Đức Chúa Trời, đấng mà vợ chồng bà đã từ bỏ. Bà nói Chúa đã đãi bà cách cay đắng và đã giáng họa cho bà, khiến bà bị khốn khổ. Naomi oán trách Chúa là không đúng. Cái chén đắng cay buồn khổ mà bà phải chịu không phải do Chúa đem đến, nhưng là kết quả của lòng thiếu tin cậy Chúa nơi vợ chồng bà. Nếu bà Naomi và chồng tin cậy Chúa, không rời bỏ quê hương là nơi thờ phượng Chúa để đi đến nơi thờ hình tượng, thì gia đình bà đã không ở trong hoàn cảnh đau thương như vậy. Nếu ông bà ở lại Bethlehem cùng con dân Chúa thờ phượng Ngài, sống trong sự chăn dắt của Chúa, thì có lẽ họ đã không gặp những đau thương xảy ra trong gia đình, và Naomi đã không phải nói những lời cay đắng như vậy. Từ Bethlehem đi xuống Moab, bà Naomi và chồng đã chọn bước ra khỏi vòng tay yêu thương và khỏi sự hướng dẫn của Chúa. Những gì bà kinh nghiệm có thể chỉ là kết quả tất nhiên. Thưa quý vị, ngày nay lắm lúc chúng ta cũng chọn con đường riêng cho mình, đi ra ngoài ý Chúa, ra ngoài sự quan phòng của Chúa. Rồi khi khó khăn, thất bại đến, chúng ta oán trách Chúa, nói rằng Chúa đã không dẫn dắt, không chăm sóc chúng ta. Có người vì muốn kiếm được nhiều tiền, muốn đời sống thoải mái theo tiêu chuẩn của đời, nên từ bỏ niềm tin, không tôn trọng ngày thánh của Chúa, không dành thì giờ thờ phượng Chúa, bước ra khỏi mối thông công với anh chị em trong Chúa. Rồi khi gặp thất bại, tâm linh khô héo, đời sống buồn bã, bất an, lại oán trách Chúa. Ngoài ra chúng ta có thể nói, nếu bà Naomi tin cậy Chúa, tin rằng mình đang đi trong đường lối của Chúa, trong chương trình và ý định của Chúa và chương trình của Chúa đang được thành trong đời sống mình, thì bà cũng sẽ không oán trách Chúa với những lời cay đắng như thế. Bà Naomi và nàng Ruth về làng Bethlehem với những cảm xúc khác nhau. Đối với Ruth, tất cả mọi sự đều mới lạ. Còn Naomi nhìn thấy những thay đổi của quê hương sau hơn 10 năm xa cách. Tâm trí bà vẫn ghi nhớ sâu đậm những hình ảnh cũ. Những hình ảnh đó đem lại cho bà nhiều đau buồn, vì nó nhắc bà nhớ lại đời sống an bình, hạnh phúc của gia đình bà ngày trước. Không những thế, vì bị cắt đứt khỏi mối tâm giao với Đức Chúa Trời và với con dân Ngài, từ một người vui vẻ, ngọt ngào, đúng với tên Naomi, bà đã trở thành một người đau buồn và cay đắng. Câu hỏi số 14 trong bài học hôm nay như sau. Xin đọc sách Ruth chương 1, câu 22 đến chương 2, câu 3 và cho biết việc đầu tiên nàng Ruth phải làm khi về quê hương của mẹ chồng là gì và tại sao nàng phải làm công việc đó. Kinh Thánh ghi như vậy. Naomi và Ruth, người Moab, dâu của Naomi, từ xứ Moab trở về là như vậy. Hai người đến Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Ali-melech, tên người là Bo-o. Ruth, người Moab, thưa cùng Naomi rằng, xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót vé lúa, theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp, hỡi con, hãy đi đi. Vậy Ruth đi theo sau các con gặt, mà mót trong một ruộng kia. Bà Naomi trở về quê cũ với hai bàn tay trắng. Đúng như lời bà nói, tôi đi ra được đầy đủ, nhưng Chúa hằng hữu dắt tôi về tay không. Bà đi ra với chồng và hai người con trai, với ước mong tìm được một nơi tốt đẹp để gia đình sinh sống. Về vật chất, có lẽ lúc đó gia đình bà khá giả, nên mới có thể quyết định một hành trình như thế. Nhưng bây giờ, bà trở về một mình, không chồng, không con, với hai bàn tay trắng. Nếu không có nàng dâu Ruth đi cùng thì Naomi thật không có gì cả. Nhưng Bà biết rằng Chúa đã đói đến nỗi sầu khổ của bà, và Ngài có một chương trình tốt đẹp cho bà. Nàng dâu Ruter chính là ơn phước Chúa ban cho Naomi. Và khi nàng Ruter đề nghị đi ra đồng mót lúa, bà Naomi đồng ý ngay. Theo luật lệ mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài ngày xưa, khi gặt hái mùa màng, người Do Thái không được gặt hết mà phải chừa lại cho những người nghèo khổ đến góp nhặt sau mình. Luật này ghi trong sách Lê Vi Ký như sau: khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo và cho khách ngoại bang. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Trích Lê Vi Ký chương 23 câu 22. Đây là một luật tốt đẹp nhằm giúp những người nghèo thiếu hay gặp hoàn cảnh khốn cùng. Người nghèo và khách lạ, tức là người từ nơi khác đến trú ngụ, là những người không có đất ruộng. Đây là những người không thể nuôi sống chính mình và gia đình mình. Con dân Chúa khi gặt hái mùa màng phải chừa lại một ít hoa màu, sản vật, để những người nghèo có thể nhờ đó mà sống. Nàng Ruter vừa là người nghèo, vừa là khách lạ, nên đủ điều kiện để ra đồng mót lúa. Đây là một công việc khiêm nhường, nếu không nói là hèn hạ, của những người thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội. Dù vậy, nàng Ruter đã vui vẻ đi mót lúa để có thức ăn nuôi sống nàng và bà mẹ chồng yêu quý. Khi Naomi đồng ý cho Ruter ra đồng mót lúa, bà không biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình đặc biệt cho đời sống bà, và Ngài sẽ cứu gia đình bà ra khỏi hoàn cảnh đau thương hiện tại. Có lẽ trong chúng ta có người cũng đang ở trong hoàn cảnh như bà Naomi, thiếu thốn về vật chất, tương lai vô định, đen tối, và cũng thiếu thốn về tình cảm và tinh thần. Cô đơn, không người thân yêu, không ai thông cảm giúp đỡ. Xin chúng ta hãy đặt đức tin nơi Chúa, kêu cầu với Ngài. Chúa sẽ đoái nghe và nhậm lời cầu xin của chúng ta. Chúa sẽ dìu dắt và ban ơn lành trong cuộc đời những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Vua David ngày xưa đã kinh nghiệm sự quan phòng của Chúa nên ông viết: Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người quá bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn. Trích Thi Thiên 68 câu 5 và 6. Bà Naomi và nàng Ruter đến thành Bethlehem trong hoàn cảnh đáng thương. Cả hai đều quá bụa, cô đơn, nghèo nàn. Họ phải nương tựa vào nhau để sống. Tuy hoàn cảnh giống nhau, nhưng vì tuổi tác khác nhau, hai người có cái nhìn khác nhau trước hoàn cảnh. Naomi đã cao tuổi, nhìn vào hoàn cảnh bà cảm thấy tuyệt vọng, lo lắng. Trong khi đó nàng Ruter, vì còn trẻ, nhìn vào hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng nàng thấy có hy vọng. Nàng nhìn vào khung cảnh mới mẻ và xa lạ với tinh thần hăng hái. Nàng nghĩ đến những việc mình có thể làm để giúp mẹ chồng, và nàng đã sẵn sàng bắt tay vào việc. Thưa quý thính giả, bài học về bà Naomi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.